đây là giữ được phòng phổ thông. Nhân luôn, như vậy nhân luôn. Mà cái bài học trên siêu khóa cao lắm. Nó có cái giới đó, nhưng mà nằm về kêu là siêu xuất thế gian. Bài này là giảng ở đây là bởi vì Đức Phật nói rằng bị bốn cái này mà nó chướng ngại chân tâm chúng ta không lưu luyện. Bây giờ phải làm sao giữ kỹ bốn điều này thì tự nhiên chân tâm lưu lộ một cách dễ dàng. À, thì việc gì giờ giải thích nó cũng cần thiết. Bây giờ quý vị theo dõi bài, chúng tôi sẽ giảng thời gian rất dài một chút. Thì ở đây bữa trước là thế giới thứ hai xong rồi, bây giờ bắt đầu giới thứ cả gì không? Đó. Giới thứ ba tức là giới đoạn tâm trộm cướp, đoạn tâm nhớ tâm à, tâm đoạn tâm trộm cướp. Này A Nan, Phật bảo ngài A Nan, này A Nan, lại nữa cũng như chúng sanh trong sáu đường, chúng sanh trong sáu đường, quý vị nhớ sáu đường không? Sáu đường là chúng sanh rời khỏi trời, khỏi người, khỏi A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, và là chúng sanh trong sáu đường đó, trong các thế giới, trong các thế giới không phải là một thế giới ta bà này mình chỉ là một thế giới thôi. Thì cái câu nói này trước khi khoa học chưa ra đời người ta cũng thấy tâm kinh nói vô lượng thế giới. Rồi hầu đó đâu có đi tìm được cái thế giới bên ngoài sao? Chứ nói cái quán mình dày ở mà đâu có thế giới nhiều. Sau khi khoa học phát minh biết rằng ngoài cái thế giới mình ở đây còn không biết bao nhiêu thế giới khác, như là các thái dương hệ, các ngôi sao, rồi phương trăng, rồi mặt trời, vân vân. Thì ở đây nói các thế giới đó thì dành chuyện quá dễ hiểu, không có gì khó hết. Trong các thế giới tâm không trộm cướp, trộm cướp, trộm á, ta định nghĩa chữ trộm á là lén. Còn cuốn này ha, nghĩa là hỏi mà không cho cũng vẫn là được thôi. À, cái nó khác nhau, định nghĩa nó quan tâm gì. Thì không bao giờ theo dòng sanh tử tiếp nối. Nếu mà cái tâm mà không có đoạn cái sự mà còn cướp á, thì cái không bao giờ theo dòng sanh tử tiếp nối. Ông Phật hành pháp chánh định, ngài nói với Đức An An, ngài nói là ông Phật hành cái pháp chánh định, mục đích có một chữ thôi, mục đích là muốn ra khỏi trầm lao. Cái mục đích chính của ông á là để ra khỏi cái cõi hồng trần này, cái cõi hồng trần xây dần quá ngắn, cái kiếp phù sanh tụ tán mấy năm hồi đây nè, ra khỏi trần lao. Nếu lòng trộm cướp không trừ, nếu trong tâm ta mỗi người và trộm cướp không trừ thì không ra khỏi trần lao được, chắc chắn nó còn lăn lộn trở lại. Cho nên Phật thường nói cái cõi trần gian này thưa quý vị, cái vấn đề gia đình, vấn đề xã hội, vấn đề con cháu, vấn đề chồng vợ anh em là cái vấn đề vay trả cảm chỉ từ đó. Con đến, có những đứa nó đến để nó trả nợ cho cha mẹ, có những đứa nó đến nó đòi nợ cha mẹ, kể cả vợ chồng, kể cả anh em, kể, nhưng mà những người thì trả nợ trực tiếp, người thì trả nợ trong cuộc đời này, nếu nghĩ cho kỹ là như vậy đó. Rồi kẻ đến vay, vay rồi kiếp sau nó trả. Có người trả không cho nên thưa quý vị, nói đến đây để chúng ta thấy rằng hiểu đạo một chút, tâm nó khỏe lắm. Nếu tâm nó khỏe là như thế nào? Một hoàn cảnh gì nó đến thuận với mình, tiền bạc đến, con cháu ngoan, đó là mình biết rằng nợ trước nó, bây giờ nó đến nó trả cho mình. Cứ hay tóm hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ, thì quý vị biết rằng đây là mình mắc mắc nợ, vui lòng mà trả cho, đừng cho buồn, đừng cho buồn, đừng cho giận. Như vậy đó để tìm con đường giải thoát. Cho nên học đạo, hiểu đạo á là nó quý ở chỗ đó đó. Quý ở chỗ đó là chỗ nào? Tất nhiên là một việc gì xảy ra mình biết, à đây là cái chuyện nó tới nó trả nợ. Cũng như tại sao hai người bạn của mình làm với hai người bạn, một người bạn mình đối xử với họ tầm thường, thường thôi, mà luôn luôn cái người bạn đó đối với mình hết sức là thương. Ngược lại một người bạn khác, mình đối xử với họ hết sức tốt, có thể nói rằng chia ngọt sẻ bùi, nhưng mà họ tìm được cách để mà nếu hiểu đạo được cái chuyện đó là chuyện thường.
Quan gia như giải thoát như kiếp,
biết rằng thôi vui lòng mà trả, mắc nợ người ta đừng có, khi mà trả mà còn nói nặng, có nhiều người trả còn nói nặng lắm vậy đó. Cái đó là không hay chút nào hết, vui lòng mà trả. Hay là tức thì nó còn thực hiện được thì cho tâm, cho nên tu hành học đạo là nhờ cái điểm đó, để cho người mình thấy nó nhẹ nhàng giải thoát, không phải tìm cực lạc niết bàn ở đâu xa sau khi mình chết. Cái đó là cái chuyện tưởng tượng. Bây giờ nếu chúng ta y theo kinh điển của Phật, chính chúng ta hưởng được cái niết bàn an lạc ở quả này, ở quả này chết đừng có tìm ở đâu xa, nó mệt lắm. Nếu như tâm chúng ta bình, thế giới bình, tâm chúng ta tịnh, thế giới tịnh, một việc gì đến, ví dụ như ngày hôm nay buổi sáng này bị mấy người nào mắng là chữ nếu mà lúc trước mà mình chưa biết đạo đó, thì mình ăn thua đường, làm thế nào cũng được, phiền cũng được, không cũng được. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi, nhiều khi nếu mà mình cao hơn chút nữa mình nghĩ đó, mới là mới bảo niệm Phật. Mình chuyển lại cũng cái tiếng là thôi, mình chuyển lại một chút, cái tâm mình nó thiên. Còn cứ nói thằng đó, nó tự tôi đó, đó nó đào một chút mà thấy nó mệt lên, nó mệt kìa. Thành ra đó gọi là tu tỉnh, tu tỉnh. Nếu mà không có tỉnh cái đó thì làm sao? Cho nên tôi nói cái vấn đề đi chùa, vấn đề thỉnh kinh, niệm Phật, ăn chay đó là phương tiện để bước vào con đường giải thoát. Thiếu phương tiện không được. Ví dụ như quý vị muốn đến đây để tham khảo ý kiến, để nghe nói chuyện đạo. Nhưng mà bây giờ nếu quý vị không đi con đường này, không bước vô cái cổng, thì làm sao mà tới đây được? Đây là cứu kính chán của mình, còn phải bước vô cái cổng, cổng đó là phương tiện. Mà nếu mình bỏ phương tiện không được, cho nên tụng kinh bay sáng nó có ý nghĩa mỗi cái hết á. Nếu quý vị mà chịu khó hiểu một chút, cúng Phật, lạy Phật hay là thờ Phật, vân vân tất cả đều có ý nghĩa, nhưng mà biết đó là phương tiện, không phải cần cứu kính. Cứu kính là nhờ cái phương tiện đó để cái cứu kính này mới an toàn được. Mặc dù rất nhiều trí thiền định hiện tiền, mặc dù là có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không can đảm dứt được lòng trộm cướp, dầu là mình có, mình tu thiền có cái trí thiền định nữa, có cái trí quá, nhưng mà không dứt cái lòng trộm cướp đó, lòng mà đây là tâm, tâm trộm cướp không phải không, hai cái khác nhau đó. Thì quả quyết phải xa vào đường tà. Đường tà giảng nó trong cái số 61 á, để quý vị về xem là đường tà là đường như thế nào. Hàng thượng tà thì thành tinh linh về tổng cước. Nếu mà về tổng cước mà về cái hạng mà cái thượng á, thì sau khi chết trở thành như là tinh linh, cái linh tánh nó trở thành như là tinh ma quỷ quái. Nhớ cho nên gọi là tin những yêu những quỷ có hết rồi, cho nên nó không thể nó không có được, nhưng mà ở thế giới nào nữa, cho thế giới này nếu tâm chúng ta luyện tập những cái sự cứ làm cho người ta đau khổ trộm cướp giật của người ta, thì sau khi con người chết cái linh tánh nó trở thành chứ là linh tinh linh chứ là tinh linh, cái linh tánh nó trở thành tinh ma dữ quá, là bởi vì cái đường đẹp mà mình tụng cái đó nó dễ hiểu đó. Còn nếu như cái hạng mà gọi là hạng trung thì thành ra yêu quỷ, thì thành yêu quỷ, trở thành yêu quỷ. Còn nếu cái hạng hạ thì thành các tà đạo, thấy chưa, tà đạo. Cho nên người ta tại sao mà các tà đạo, nên thường thường người ta nói kêu là ma giáo tà đạo, tính gạt người, giấu gạt người, chuyện này những cái đó nó thuộc cũng là mang cái kết quả của sự tội trước trước kia. Còn bây giờ nếu mà bây giờ mình tạo bây giờ thì kiếp sau mình hưởng, tôi là nhân nào quả nó như bóng như hình như tiếng vang, không có chạy được nào hết. bị các loài ma quỷ xen vào luôn luôn. Ở chuyện này ma quỷ nó xen vào tới chuyện kia rồi nhiều khi than trách. Chàng ơi, tôi cũng đi chùa, tôi cũng làm phước quá, nhưng mà sao hết chuyện này tới chuyện kia, hết ma quỷ này nó xen vào là tại vì một là cái nghiệp đời trước của mình đã tạo, hai là ngay trong đời này thời gian trước mình đã tạo, cho nên cái nhân đó bây giờ cái quả nó thường thuộc là nó rụng. Cái nó chính là nó phải rụng, không biết chạy đường nào hết. Vào hàng tà đảo kia cũng có đồ chúng đông đảo, nghĩa là trong cái hàng tà đảo nó cũng có, ta nói là Phật cao nhất, Sức Ma cao nhất. Tà có người chánh, có người theo thì tà cũng có người theo tà đông hơn, chánh thường thường ít hơn. Cái chuyện nói chuyện đời nó vậy đó, đi lên lúc nào cũng ít hơn và đi xuống thì lúc nào cũng nhiều hơn. Người Thái cho nó đi bộ xuống trong mặt, còn mà đi lên tâm lực mà khó à. Cho nên người tu là đi lên thì phải bước lên một bước là nó khó, bước lên một bước là nó khó, mà không khéo nó xảy tay một cái là nó. Cho nên tu thì dễ, mà biết cách tu chứ không biết cách thì nó khó lắm. Thì ta biết dễ không có khó đâu. Nếu quý vị mà biết cách hiểu đạo tu không khó đâu. Có thể quý vị hiểu đạo được rồi tu một năm bằng người chưa hiểu đạo tu rồi đó. Người biết đường rồi họ đi một giờ, bằng người không biết đường đi tám ngày không có tám. Nó cứ đi vòn cứ hỏi được chúng mấy người không biết nữa, dưới đầu con muốn lên nên làm sao biết Sài Gòn được. Tôi chế đi nói sợ là đi vô Sài Gòn mà chỉ đi lên tháng năm nó để nhớ Việt Nam. Trong cõi đời mạt các hàng tà đạo kia cũng có đồ chúng đông đảo, mỗi vị tự xưng là sẽ thành đạo vô thượng, cũng xưng là thành ông Phật này ông Bồ Tát kia. Cho nên quý vị nhớ kỹ rằng khi mà nghe một vị nào mà cứ luôn luôn cứ tự xưng tôi là sắp sửa thành A La Hơn, hôm tôi ngủ thấy Đức Di Lặc về mắt bảo mình, đó là tà. Tà chán không bao giờ nói cái gì đó, bởi vì họ nói ra để làm gì? Đó là cái sự quý báu mình tu tập mình được. Bây giờ nói ra là một là để cầu biển cung kính, cầu cho ta cung kính rồi. Cái thứ hai nữa là nói ra như vậy đó, cho nên trong nhà Phật gọi là đại vọng ngữ. Cái nói láo tầm thường này còn cho sám hối nè, còn cái nói láo kiểu đó là không thể cho sám hối. Bởi vì nói như thế là hiển dị hoặc chúng cầu biểu cung kính, là muốn nêu ra cái chuyện lạ. Cái sự thật quý vị nên nhớ kỹ thế này, quý vị mà được một ký lô vài ký lô vàng thì đẹp sự vàng đó nghe không? Cái này có vàng thiệt mà cứ nói đây là tôi có vàng thiệt, thứ vàng là chưa phải vàng thiệt. Đó, tôi nói cái ví dụ sơ sơ để quý vị thấy. Hằng nghe một chuyện nào, giàu tăng, giàu ni, giàu đạo nào đi nữa, mà cứ nói họ sắp thành Phật, họ sắp thành Đức Di Lặc, đó là trình độ tà. Đấy này, đây là cái thước mình đo. Mình thấy nó rõ, chứ không phải là riêng tiếng phiếu của chúng tôi đâu mà, chính Phật kinh. Đức Phật nói, sau khi tôi diệt độ, là ngài, ngài Ba Đàm đó, trong cõi đời mạt pháp có rất nhiều hàng yêu quái. Mạt pháp là đời này nè, cánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, đời này là mạt pháp 1000 năm. Đức mẫu Đức Phật ra đời sau khi nhập diệt có chia ra 3 thời kỳ: thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp, thời kỳ mạt pháp. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời kỳ mạt pháp là sau 2000 năm, và năm nay là 2500. Tức là thời kỳ này, cho nên thời kỳ này tu thì nhiều mà chứng đạo thì ít lắm. Thời kỳ chánh pháp 10 người tu 9 người chứng, thời tượng pháp 10 người tu 5 người chứng, thời mạt pháp 10 người tu nửa người chứng, hoặc là 1 người chứng. Tà ma ấy thịnh hành khắp cõi đời. Tà ma nói trên đó, chúng lén lút gian tà, tự cho là thiện hữu của đời, cũng cho là thiện hữu tri thức đủ kiểu hết. Mỗi vị họ tự xưng đã chứng được giáo pháp thượng nhân, nghĩa là chứng được bậc này, tưởng nhân là bậc này bậc kia, chứng thinh văn, chứng đa la hơn, chứng Phật bất chi, chứng Bồ Tát như kiểu như thế, đều là ma, đều là vọng hết. Dối gạt người không biết đâu là chánh, đâu là tà, nghĩa là không biết đâu là chánh, đâu là tà. Cho nên khó phân biệt là, tôi phải là nhất là những người tu cũng vậy. Cho nên cái cây thước mà phân biệt dễ lắm. Muốn như thế là quý vị phải có cây thước để mà đo, đo giáo lý, đo cái vị giảng giáo lý. Nếu giảng về giáo lý Nam Tông, Nguyên Thủy, thì quý vị phải có cây thước đo tam pháp ấm. Thế đó tôi có thể vừa giảng xong để những này. Nếu nói giáo lý bắt tâm về đại thừa, quý vị phải có nắm trong tay một cái cây thước nhất học luôn. Nhìn qua những vị tu, nhìn kỳ trước kỳ sau là mình biết. Thì cái đánh giá của những vị tu đó như thế nào, cái chuyện dễ hiểu là phải thường trai, phải giữ giới, phải vì người hơn là vì mình, luôn luôn hy sinh đời sống cá nhân của mình để phụng sự cho chánh pháp, để phục vụ cho chúng sanh, đó là cái ngược. Sao nắp đồng đó, ví dụ như Đức Đạt La Lạt Ma chín tay sắp tới giếng đây nè, không bao giờ ngài tuyên bố hay là ngài nói ở trong kinh, trong sách của ngài, ngài nói là ngài một vị Bồ Tát xong hay là một vị Phật, không bao giờ ngài nói. Quý vị tuy là nghe xa, nói theo tiếng Việt Nam mình là Phật sống, nói theo tiếng người ta dịch đưa bạc hoặc là Phật sống, còn tiếng Anh tiếng đến từ người dịch là một vị thánh sống Bồ Tát. Thì ngài đến là quý vị thấy là cũng có những người khác, nhưng mà những cái điểm chính, những cái tia sáng, nếu quý vị mà có một chút huệ nhãn nhìn mà thấy được. Còn nếu quý vị mà không có tuệ nhãn nhìn thì cũng hai tay hai chân cũng tốt chứ, cũng đủ vậy đó, cũng kiểu vậy đó. Nhưng mà nếu nhìn khéo một chút là biết lúc đó mà người không phải là thường đâu, thì cứ dơ để coi tôi quý vị bữa nó mang gương được qua kiểu mình nó ở tại nhà cố tưởng nhân dối gạt người không biết đâu là chánh, đâu là tà, dọa nạt làm cho mất lòng chánh tín. Họ đi đến đâu nhà cửa của dân chúng đều bị hao tổn nát tan. Cái đấy dễ hiểu nhé, tức là gieo cái sữa máy tiếng. Ví dụ đến rồi nó ngồi phải sáng sanh hay gặp xuống tới thần linh, hoặc là phải làm chuyện này chuyện kia, chứ không con đường chánh đạo không có gì. Cứ tháng trước mình bước vô ngưỡng cửa đạo, tháng sau là những vị đó người ta nói rằng quý vị nên tìm hiểu đạo, rồi cứ nên thẳng chỉ vào lòng mình để mà tu tỉnh, để mà diệt cái vọng, để cho cái chân nó thực hiện. Đó là cái vọng chân đó. Mà khi mà hãy diệt vọng rồi thì bao nhiêu thần thông biến quá tự tại không thiếu gì hết, không có thiếu cái gì hết. Nhưng mà nếu cái vọng còn thì cái nói đến đâu đi nữa thì cũng vậy, cũng là nằm trong vọng chân. Tôi chỉ giáo cho các hàng tỳ kheo, Đức Phật nói, theo thứ tự đi khất thực. Hồi xưa Đức Phật còn ở bên Ấn Độ còn sống đó, để dứt trừ lòng tham lam ngã mạn, để thành đạo Bồ Đề. Đã học tới đây quý vị thấy ha, quý vị thấy đi khất thực, cái ý nghĩa khất thực. Khất thực là để, cái phần tiếng là để diệt từ cái lòng tham lam. Bởi vì đi sinh tham có gì đâu, đi tham lam còn gì nữa là tham. Cái thứ hai nữa là ngã mạn, bởi vì người đã đến xin người ta ăn rồi thì còn cái non nước đâu mà ngã mạn nữa, thấy không? Cho xuống. Hai cái đó là hai cái bệnh lớn nhất của người đạo, mà người đạo mà dẹp được hai cái bệnh đó rồi á, đúng. Những cái thời gian chúng tôi có Ấn Độ, khi mà những trường Mỹ đó, nó có khi nghỉ 3-4 năm này chúng tôi cái mức độ tu cao thì là cao rồi, cũng là bất tùy phân biệt nữa, bất tùy phân biệt nghĩa là người ta cho gì mình ăn cái đấy. Đừng có nghĩ rằng đây là do muốn ruột nó ngon nè, mà đây là đường chiên nó ngon nè, cái đó không có được. Dầu tu như vậy mà có ăn chay cũng vẫn còn là không chắc không. Nhưng mà hỏi ai được cái ý nghĩa cao hơn? Nhà sư tu tới ý nghĩa đó được chưa? Hay là thí dụ như đưa một món ăn ngon thấy sao nó hơi chưa là khác một chút, mà nếu mà muốn ăn dở thấy nó khác chút mà còn không được ý nghĩa là chi? Thì đi khắc thực cái ý nghĩa như thế nào, ở đây nói tạm nói mấy chữ mà mình có thể mình hiểu được, để giúp trừ lòng tham lam ngã mạn, để thành đạo bồ đề, bồ đề giác ngộ. Bồ đề tiếng Phạn kêu là bồ đề, tức là giác ngộ. Các thầy tỳ kheo không tự nấu ăn, giữ nếp sống thừa tạm bợ trong ba cõi, sống thừa trong vấn đề ăn để mà sống, sống để mà tu tỉnh, chứ còn không thể đặt nặng cái vấn đề ăn mặc và ở, mặc cái gì cũng được, ở đâu cũng được, dưới gốc cây cũng được, chỗ nào, còn ăn sao cũng được, miễn là cho chi độ cái sắc thân này để mà tu tập thôi. Làm gương chỉ đi về một lần, tức là đi khắp tập đó, đi về có một lần thôi, cho anh đảo lại nữa mới được. Đi rồi không trở lại nữa, nghĩa là khi đi khắp thực là đi dù có dù không cũng đi một lần thôi, chứ cũng không nên đi làm đâu. Cho nên có nhiều vị người ta có phước đó, đi tới đâu người ta cũng có nói, còn có nhiều người đó đi khác quỷ vậy, cũng chút bột vậy đó, bột mà bột người ta làm theo cái món đồ của mà làm cái nhỏ đánh cái đó, anh em đổ bột không đổ hả, mà sao vậy đó. Rồi về cũng như hồi xưa họ còn sống rồi, ngày tới lộc phật, ngày một kỳ liên đi khắp tịch, bữa nào mà ngày Anuruddha mà đi với hai ngày đó là bình bát dư đầy như thẳng dư, trước giờ đi trở về tỉnh xá lộc phật. Nhưng mà bữa nào chỉ có một mình ngày Anuruddha đi á thì đi mãn giờ mà bình bát chỉ còn, nghĩa là có một chút nào. Rồi mà bữa nào cũng như vậy đó. Rồi đem cái chuyện đó lên thưa Đức Phật, các vị tỳ kheo thấy cái chuyện cũng đồng đúng. Mà ngài Anuruddha chứng ngộ cũng như ngài Tất Đà Phật đâu có thua gì, ngài cũng là một trong hàng thượng tốt đệ tử. Và sao thấy thật kỳ vậy? Thì Đức Phật nói rằng bởi vì ngài Tất Đà Phật đó, thì có tu huệ mà tu cả phước huệ song tu. Còn ngài Anuruddha anh hậu lộc đà đó, thì chỉ tu huệ rất nhiều nhưng mà không chịu tu, cho nên ứng cúng bạc, ứng cúng phải mỏng, chứ bạc là mỏng không phải là mà, nghĩa là cái sự ứng cúng ít. Do đó cho nên mình nhìn qua mình biết những vị sư tu bây giờ mình, nhưng có những vị sư tu cũng kỹ lưỡng lắm, chứ phải không đâu nha, tu không đủ ăn, đồ ăn không có, còn phải đi than thở là tại vì phước kém đó. Học đạo là hiểu, và cho nên phải học đạo là hiểu, có gì các con không phiền hết rồi thôi. Làm sao các kẻ giặc mượn pháp phục của đạo Phật, cho nên Phật cho những người đó là giặc đó, mượn pháp phục của đạo Phật buôn bán các đức Như Lai. Cái này nặng nè, cái này con này nặng lắm nè, gây ra các thứ nghiệp hoặc mà lại cho là Phật pháp, tức là chuyện hoặc là mê nặng, nghiệp là hành động tốt nghiệp hoặc, lại còn quỷ bán các vị tỳ kheo đầy đủ giới luật xuất gia là đi theo con đường tiểu thừa. Bởi vì người ta phải giữ cho đúng cái đường hướng người ta đi như vậy, nó nhiều khi lại trong người ta đó đi khinh bay chơi bay không được, vì chúng mà làm cho vô số người đời mắt phải nghi lầm, nên họ sẽ đột bị đọa vào vô gián địa ngục. Không phải là dễ, là vô gián địa ngục, địa ngục tỷ khẩu không bao giờ xen ở, cho nên gọi là vô gián, luôn luôn, nghĩa là suốt thời gian, nhất nhật vạn tử, nhất nhật vạn sanh, một ngày muôn lần chết, muôn lần sống, nghĩa là chết rồi, gió nghiệp khẩu sống lại thì hành tẩu rồi gió nghiệp khẩu sống lại, vô địa ngục vô gián là như vậy. Sau khi tôi nhập diệt, thằng này bắt qua đời đó, nếu các thầy tỳ kheo nào phát tâm quyết định thực hành theo phương pháp chánh định, biết đứng trước hình tượng Như Lai, chính mình đốt một cây đèn, chính mình
lấy thân mình đốt lên như một cái đèn, hay là cái ý nghĩa khác nữa, người ta nói là giữ giới thanh cao, sống một nước sống hết sức thanh cao, giống như là đốt như một ngọn đèn để thế gian noi theo. Và cũng có nhiều ngày đốt như Hòa Thượng Quán Đức, thì đó là Hòa Thượng Quán Đức đốt lên để cho lấy cái ánh lửa đó để mà soi sáng lòng người, soi sáng cái vô minh, soi sáng cái tội lỗi, chứ là quỷ khí thân bạn tôn sùng đạo cố, quỷ bỏ cái thân bạn tứ đại nhơn nhốt này, cái thân bạn mình nó không tốt đâu. Điều tu hành mình cũng thấy dưỡng dưỡng chút để mình tu thôi, chứ cái thân bạn mình nó tốt hơn chút lắm. Lớp da này, suy nghĩ được kỹ, ở trong cái lớp da này ở tâm nó là một cái đẩy da không thôi. Nếu mà nó rách một cái lớp da này thì có đủ kiểu trong này, đủ trong hết, nào là bầy nhầy bản nhãn, nào máu, nào gân, mà cái chút dễ sợ lắm. Nếu mà đem ra thì mình cũng dám ngó cái thân mình nữa, nhờ có cái lớp da. Nhưng mà người nào thì lại, nếu mà con mắt tiếp cận nhìn chút thì nó khác. Quyết tâm định thực hành các phương pháp chánh định, biết đứng trước hình tượng Như Lai, chính mình đốt một cây đèn hay đốt một khúc ngón tay ở trên thân thể. Tất nhiên có nhiều vị đó, người ta đốt một lắm, hai lắm, ba lắm để cúng dường, để tỏ rằng không thèm sanh trở lại cõi này mà bị đau khổ nữa. Cũng như vấn đề mà dân cư cúng Phật bắt đầu cũng vậy đó, chứ không phải là có nhiều người ta nói ngầu kỳ, không nói ngầu kỳ, không đi đâu lầm, làm rớt cái lại là trở lại cái độ sanh không, thì người ta phải nhiều tu tập. Cái đó tôi lời xin mà từ cũng với cái ý nghĩa này nè, giống ý nghĩa này nè, một khúc ngón tay ở trên thân thể nè, thân cho mai Phật, thân thể thắp một viên hương đó, một viên hương đó, thắp một viên hương trên đầu hoặc là trên cái chỗ nào cũng được. Có nhiều vị sư Nhật đó, họ đốt đây nè, họ đốt đây nè, họ để như thế này nè, họ đốt 3 viên, 5 viên là theo cái nghĩa này đó. Hả? Người Trung Quốc, các vị sư Trung Quốc họ đốt 10 viên, thì quy bản nhỏ 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 như là tiên. Thắp một viên hương, tôi cho người ấy túc trái từ vô thủy, nghĩa là túc trái là gì? Tức là trả hết cái nợ từ vô thủy, coi như là không muốn trở lại cõi này nữa để giải thoát, mà muốn trở lại cõi này là vì nguyện lực độ sanh, chứ không phải vì nghiệp lực nó lâu cuốn. Hầu hết chúng sanh tới cõi này là bị nghiệp lực lâu cuốn, nó sai xử mình, chứ mình không có quyền sai xử nó. Còn các vị tái sanh á, ta muốn trở lại, ta không cho tài sắc danh thực quyền sai kia, thì mình cứ nghĩ như vậy, đó là khá lắm rồi, thấy không? Túc tán từ vô thủy trong một thời gian ngắn ấy đã trả xong, thời gian ngắn chịu đựng để trả xong, trừ biệt thế gian, thoát hẳn các lậu, tức là giải thoát. Người ấy mặc dầu chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, song đấu với Phật pháp tâm đã quả quyết, nhất định rồi à, cũng chưa chạy đi đâu nữa hết rồi. Tâm đã quả quyết, nếu không tạo được cái nhân nhỏ mọn xả thân ấy thì dù cho thành đạo vô vi cũng phải lại sanh làm người, thấy không? Dầu cho mà không có cái nhân nhỏ mọn đó, tất nhiên là đốt cả thân, đốt ngón tay, đốt đầu, đốt gì đó, nghĩa là cái tỏ, còn sợ nóng quá thì làm sao mà còn muốn trở lại nữa đó. Trả các nợ trước như là quả báo mã mạch ngày xưa của tôi, Đức Phật có một lúc đã trả cái quả báo mã mạch ở dưới là cái lúa, cái bắp cho người ăn. Đức Thích Ca ở trong kiếp quá khứ khi còn là một vị phạm chí thường mắng một vị tỳ kheo bệnh, học này còn tu mà, rồi sao nó cũng buồn giận thăm mắng tỳ kheo, nó sao cũng bệnh hoài vậy, ông không làm gì, báo đầu vậy, mắng tỳ kheo bệnh nên ăn bắp của ngựa, nghĩa là mắng rồi nói là ông không có xứng đáng ăn cơm đâu, ông không phải ăn bắp của ngựa mới xứng đáng, bởi vì ông bệnh hoạn tháng, ông bệnh hết 3 tuần mấy mà. Cái nghĩa nó vậy đó. Nay thành chánh quả tức thành Phật, Ngài ở tại ấp Tỳ Lan, cái ấp có tên là Tỳ Lan, khất thực không đủ ăn. Có lúc đó nè, thành Phật rồi mà khất thực không đủ ăn đó, phải ăn bắp cho ngựa ăn. Trong 84 là không phải một ngày đâu, ngày rồi bị ảnh hưởng, ngày đi tới 1250 vị rồi không có lương thực đủ, rồi tới đó rồi đây là sự tích thích. Rồi cũng có người nói thôi giờ không có, người ta cho đi khách tử cũng cho ăn thêm vô, tôi còn có lúa bắp luôn nữa nè, tôi có ăn. Chàng ăn 84 ngày, tự nói cả cái quả báo đạo lúc này đó, như ngày mà còn như vậy đó. Thì bây giờ người thường thì đã khỏi là cái quả báo ha. À, quả báo mã mặt ngày xưa của tôi thật không có gì sai khác. Ông gắn chỉ giáo cho người đời tu pháp chánh định, nói với ngày hôm nay. Sau đó là đoạn lòng trộm cướp, ấy gọi là lời chỉ dạy phân minh trong sạch. Quyết định thứ ba của các đức Như Lai cùng các thế tôn trong các đời về trước. Thế nên tôn giả A Nan, nếu không chấm dứt lòng trộm cướp mà thực hành thiền định thì chẳng khác nào như người đem nước rót vào chén thủng. Chén thủng là chén trong Nam có những chén thủng lủng lủng thủng này cũng cho tràn đầy, nghĩa là đem nước mà rót vào trong chén mà nó lủng lắm, mà hy vọng cho tràn đầy. Dầu trải qua nhiều năm tháng rất lâu xa, cuối cùng cũng không thể đầy chén được. Nếu các bậc tỳ kheo ngoài pháp y bình bát, ba pháp y bình bát ra, dù vật nhỏ mọn không được tích trữ, khi đi khất thực có dư thì cho lại những ai thiếu thốn. Nếu mà khất thực có dư ai cũng gì cho lại, cho không nên mà chứa nhiều. Các nơi tụ lạc, nghĩa là không nên mà phải cho những người khác. Các nơi tụ lạc, những chỗ nhóm họp đông, nên chắp tay chào hỏi các từng lớp người. Dù bị người đánh mắng cũng xem đồng như kẻ khen ngợi. Tu tập đó, cho nên này có phải là tu xuất thế gian. Chứ nếu mà thường thường tu mà nói biểu tu kiểu này tu không được ha. Được đánh mắng rồi mình cũng coi như là ta khen ngợi mình, cái gì thấy nổi không? Dù mà đánh mắng mình rồi mình tưởng tượng ra là ông khen tôi nè, ông ngợi tôi, thấy nổi không? Không nổi. Mà cứ không nổi như vậy thì định xa bỏ cả thân giả và vọng tâm. Vọng tâm là tôi biết tình bản đó. Trừ thân tứ đại xương máu trở thành sở hữu chung cho chúng sanh. Nghĩa là coi cái thân này, mình sống một cuộc đời lấy thân này để làm lợi cho chúng sanh. Bằng cách này, bằng cách khác, nó lợi. Không khéo nữa là mình cũng có cái thân này mà rồi chỉ lo cho mình, nó uổng. Thay gì đó mình lo cho mình sống có lý tưởng, sống là để cho chúng sanh. Cho ví dụ tôi nói nữa là nó thương quý vị rõ. Ví dụ như chúng tôi nên đem những lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu rốt ráo của mình. Cái chỗ này tôi sẽ giảng chữ bất liễu nghĩa. Làm cho người mới học đạo phải lầm lạc thì Như Lai chứng nhận người ấy chánh thức được đại định. Nghĩa là như thế nào? Đem những cái lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai này, thế này, Đức Phật sinh ra đời, những năm mà ngài mới thành đạo, ngài nói kinh A Hàm, kinh gì nữa, Phương Đẳng, mấy chục năm là ngài phải nói phương tiện hết. Mà đã là phương tiện thì chưa phải là tu tiên. Là tại sao ngài nói phương tiện? Là bởi vì lúc đó trình độ dân chúng chưa cao. Ngài nói kinh Hoa Nghiêm mới vừa nói có 21 ngày, thiên hạ bỏ ngũ thiên thấu tịch, 5000 người bỏ tiệc giảng ra đi, không thèm nghe, không thèm chào Phật nữa. Ngũ thiên thấu tịch nó cao lắm. Ngài chỉ có qua tạng thế giới trùng trùng duyên khởi, chúng sanh làm sao hiểu cái vụ đó. Chính kinh Hoa Nghiêm này là Đức Phật cũng nói trong cái thời phương, cuối thời Phương Đẳng. Do đó cho nên cái kinh Bất Liễu nghĩa là kinh gì? Tức là thời gian Đức Phật nói cái kinh nó chưa phải tuyệt diệu chân lý, gọi là kinh Bất Liễu nghĩa, cái nghĩa nó chưa rốt ráo. Nhưng mà khi Đức Phật đã tuyên dương trên 300 thời pháp rồi thì lúc bây giờ dân chúng khắp Ấn Độ, cả ngũ thiên năm xứ Ấn Độ hiểu, cho nên lúc bây giờ ngài mới sàng lại đạo cậu, ngài nói các giáo lý cao thượng từ Lăng Nghiêm trở lên, tức là cái giáo lý kêu là liễu nghĩa. Cho nên kinh có kinh liễu nghĩa là kinh Bất Liễu nghĩa, y liễu nghĩa kinh Bất, y Bất Liễu nghĩa kinh. Mình y theo cái kinh liễu nghĩa, đừng nên y theo Bất Liễu nghĩa. Y pháp bất y nhân, mình y theo cái giáo pháp thôi, đừng nên y theo người. Có nhiều người họ có khuyết điểm chút ít, không có đến nỗi mà theo cái giáo pháp cho đúng. Y trí bất y thức, mình y theo cái trí tuệ của mình, đừng cần y theo cái thức phân biệt. Còn gì nữa nè, cái nữa nè, sao y mà nói đúng không ai sai, nhưng mà lại nói nửa việc nửa tài. Làm lạc thì Như Lai chứng nhận người ấy chánh thức được đại định, y theo lời câu nói ra đây thì được gọi là lời nói của Phật. Trái lại như không như lời nói trên, tức là lời nói của Thiên Ma Ba Tuần. Bây giờ còn cái nữa, đoạn tâm vọng ngữ, vọng ngữ mệt à. Anh em, nếu chúng sanh trong sáu cõi phàm phu cẩn thận gìn giữ thân tâm, không dâm dục, không sát sanh, không trộm cướp, cẩn thận ba hạnh ấy, nhưng hãy còn phạm tội đại vọng ngữ, thì chẳng những không bao giờ thu được chánh định trong sạch, mà lại còn thành ra ma ái kiến, lu lờ hậu giống Như Lai. Như Lai là mình có cái bản tánh Như Lai cả tánh đó, mình có Như Lai mà hiện bây giờ đấy mình chưa thành Đức Như Lai, là kêu là Như Lai tại triền. Triền đó là ràng buộc. Mình có Đức tánh Như Lai nhưng mà bị cái sợi dây phiền não nó cột, nó ràng, nó đủ thứ không biết mấy chục lớp. Còn Đức Như Lai đã chặt hết, Đức Phật Như Lai, Thích Ca Như Lai chặt hết cái dây phiền não đó, ngài trở thành Như Lai cực thụ. Còn mình mang Đức tánh Như Lai, hộp giống Như Lai, nhưng mà chưa thành cái quả vị cái cây Như Lai. Thế nào gọi là đại vọng ngữ? Đại vọng ngữ là vọng ngữ, mà đại vọng ngữ, vọng ngữ là chỉ có nói nó dối thôi, còn đại vọng ngữ là cái này. Chẳng hạn như chưa đắc mà nói là đã đắc, là nghĩa là sao? Chưa đắc đạo mà nói mình đã đắc đạo, chưa chứng gì hết mà nói chúng sanh nói tôi chắc cũng ai hướng nào ngon lành, hay là tôi thành nói đó là khi chưa đắc mà nói là đắc, chưa chứng mà nói đã chứng. Ưa thích là bậc cao thượng thứ nhất trên thế gian, luôn luôn lúc nào cũng ưa thích là bậc cao thượng thứ nhất trên thế gian. Đối trước mặt người thì ngã mạn sống cao, đối trước mặt mọi người thì ngã mạn sống cao. Tự cho nay ta, tự cho không có hết nha, tự cho nay ta đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Quý vị biết quả Tu Đà Hoàn rồi hả? Sơ quả, quả Tư Đà Hàm, nhị quả, quả A Na Hàm, đệ tam quả, quả và quả A La Hớn, sẽ tứ quả, hoặc quả vị Phật Bích Chi, hay là các quả vị của Bồ Tát Thập Địa. Cái giải thứ 63 đó, thập địa là từ sơ địa, địa vị đầu, cho đến thập địa, tức là địa vị thứ 10, pháp văn địa. Với mục đích dối trá và lường gạt thiện tín trong mười phương, những ai phạm tội đại vọng ngữ như vậy, gọi là hạng nhất điên ca. Điên ca là danh từ chúng ta có giải dưới, trên chữ điên ca. Không phải điên như tôi thường nói, chứ Việt Nam mình hạng nhất điên ca. Tự mình làm tiêu diệt giáo Phật, chẳng khác chi kẻ đem búa chặt gốc cây đa la. Đem búa chặt đứt cái gốc cây đa la thì còn gì sống nữa, hết rồi. Tôi cho kẻ đó, Phật nói, mất hết căn lạc, không còn thấy biết chi cả. Dĩ nhiên, thấy chưa? Phật nói tới cỡ đó á, nói chưa chứng mà nói chứng, chưa ngộ mà nói ngộ, chưa đắc mà nói đắc. Thì quý vị là Phật tử biết được kinh điển thì biết thành thánh. Cảm ơn quý vị. Dĩ nhiên, người ấy phải bị chìm đắm mãi nơi sông mê bể khổ, không bao giờ hoàn thành được chánh định vậy. A nan, tôi đã phú chúc cho nhiều vị Bồ Tát và A La Hán sau khi Thế Tôn nhập niết bàn, nên vì nguyện lớn cứu độ chúng sanh ở cõi khổ thế gian, thị hiện nhiều thân ra đời trong thời kỳ mạt pháp. Phải thị hiện nhiều quá, thời kỳ mạt pháp. Đem hạnh nhiếp quá đồng sự, đem cái hạnh tu để mà nhiếp quá đồng sự, nghĩa là len lỏi trong đại chúng, liên lỏi với chúng sanh để mà độ chúng sanh, tùy thuận theo chúng sanh. Chư vị Bồ Tát và A La Hán hóa thân ấy sẵn sàng tấm lòng đại từ bi vị tha cứu đời, với ba quan điểm là chân thiện và mỹ, phải làm sao cho cái đúng chân lý, làm sao đúng sự thật, làm sao đúng cái chân thiện mỹ cũng như thể tướng dụng của trong đạo Phật, theo nhân duyên và trình độ của mỗi hạng người mà giải nói cho chúng sanh biết rõ con đường mê ngộ khổ vui thiện ác, làm sao cho chúng sanh biết đâu là mê, đâu là ngộ, đâu là khổ, đâu là vui, đâu là thiện, đâu là ác, để người đời bỏ mê về ngộ, cái ác tuần thiện lìa khổ đắng vui, tuần tự tu tập để tiến tới cảnh giới đại định, ấy là nhiều dắt chúng sanh trở về gốc cũ cậu xưa của yên sáng thường còn. Trở về gốc cũ cậu xưa đây là trở về chân tâm, trở về chân tâm sẵn có của mình. Trước đó là mình đi từ chân tâm ra. Cho nên học bộ kinh Lăng Nghiêm mà nếu cho đủ á, quý vị cũng biết con người từ đâu mà đến, vũ trụ từ đâu mà có, con người đến đây để làm việc gì, rồi sẽ đi đâu. Trong bộ kinh Lăng Nghiêm có giải những cái quyển trước, thì những quyển thứ năm, thứ tư, thứ sáu chúng tôi có giải. Nếu quý vị mà theo dõi thì chúng tôi sẽ để cho quý vị biết rõ cái đó, biết rõ ai sanh ra loài người, ai sanh ra vũ trụ, mà câu hỏi đó bên Tây Phương luôn luôn sẽ hỏi quý vị là người Đông Phương. Mà hiểu tới đây là phải học đạo sâu chứ, nếu càng giải không nổi. Còn nói cái chuyện như bên Ấn Độ giáo thì nó phạm thiên sanh thì nó quá dễ đi. À, những đạo khác thì nó là do một vị thiên sanh, nhưng mà sanh một cách nào? Thì trong kinh Lăng Nghiêm có nói tại sao có mình, tại sao có vũ trụ, có thiên giới, thiên nhân xuất, tại sao có bốn luồng tám tiết, tại sao có kẻ ngu người khôn, tại sao có kẻ người hai chân, kẻ bốn chân, người không chân, kẻ nhiều chân. Còn Bồ Tát và A La Hán tu tập công đức vô lậu cao cả như vậy, song thường từ tốn, ta tu rất cao nha, nhưng mà lúc nào cũng từ tốn. Bởi vì dạ thưa các ngài có chứng Bồ Tát chưa? Các ngài được khi lắc đầu. Hỏi đó, thưa hỏi nhiều lần ông nói còn nào tự phụ tự đắc, tự cho ta là bậc Bồ Tát hoặc cho là A La Hán, cũng không bao giờ nói ra các máy kín nhiệm những cái gì mà bí yếu tu tập, bị gì nói ra sợ sai đây. Ra khỏi cửa rồi ba người nói là khác nhau, người có cái kiến thức gì ở trong đó thì tốt ra là khác, người có cái tiếng nó khác hết. Cho nên nhiều khi người ta nói thôi tình thèm nói. Hồi xưa có nhiều vị tổ đó, tận khẩu nghiệp cơ ngôn tu luyện, tu luyện ma tu luyện, không nói gì chưa, đa ngôn thì đa. Đức Khổng Tử này nói đa ngôn thì đa quá, nói nhiều thì nói nhiều. Cái đó là trường hợp khác. Còn là trường hợp mà ở đây nói nè, cũng không bao giờ nói ra các cái máy tín nhiệm của các đức Phật, hoặc xem thường tiếng nói chưa học từ các điều quan yếu khi mạng chung. Các cái điều gì quan yếu lắm, khi chết, trước khi chết thì các ngài nói là chút thôi. Cho nên như thế để tu tập, trước khi chết ngài nói là, trước khi liễu đạo, chứ còn ít đó, trước khi nhập niết bàn rồi ngài di chúc lại, Đức Phật Thích Ca di chúc lại cái gì đó. Không, cái còn không phải là tự xưng còn người đầu mà tôn ngài là bậc giác ngộ, đó là tại người đầu tôn. Cũng như sự tu tập cũng vậy nữa. Tôi thường nói với quý vị ở nhà, theo không thường thì còn theo bởi vì nói giáo hậu thì phải có giáo phẩm giáo vì vì có giáo phẩm tất cả tập tự ví dụ như thầy đức theo tượng tọa hay là các đó, là cái quyền của dân chúng người ta.